This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tính xin được chào quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với Hoàng Tính. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị một vài món ăn ngon mà Hòa Tính sưu tầm được, thưa quý vị. Và nếu mà trong cái chương trình này quý vị muốn đóng góp, có nhà ý đóng góp thêm những cái món ăn ngon cho bà con đồng hương của mình, thì quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 để cùng đồng hành cùng với Hoàng Tính trong cái chương trình này nhé, thưa quý vị. 817-899-4110 sẵn sàng ngừng lại khi mà quý vị gọi vào. Và bây giờ thì cái món đầu tiên thì hôm nay Hoàng Tính sẽ làm một vài món xào ăn thì thưa quý vị ha. Mùa này thì chắc chắn quý vị cũng rất là thích ăn cái gì mà nó cho nó có dinh dưỡng chút xíu. Thì ví dụ như là thịt bò ha, thưa quý vị. Thịt bò thì chúng ta làm rất là nhiều món, và ngày hôm nay thì gửi đến cho quý vị cái món đầu tiên là thịt bò xào hành tây. Thịt bò xào hành tây là một cái món ăn rất là dễ làm mà nó lại thơm ngon nữa, hấp dẫn nữa, cho nên đây là một món ăn được rất là nhiều quý vị đứng bếp lựa chọn cho cái bữa cơm của gia đình của mình. Hãy cùng chúng tôi đến với lại cách làm thịt bò xào hành tây thơm ngon nhé, thưa quý vị. Thịt bò thì cũng rất là dễ tìm mua mà nó lại còn bổ dưỡng, và là một cái món ăn rất là được rất là nhiều người yêu thích. Và hơn nữa, thưa quý vị, cái cách chế biến của nó thì cũng rất là đơn giản lắm, rất là đơn giản lắm, chỉ khoảng độ 10 hoặc là 15 phút thôi mình làm nha, thưa quý vị. Còn đi mua thì tùy quý vị ở trong chợ bao lâu là tùy quý vị nha ha. Đối với Hoàng Tính vô chợ, Hoàng Tính rất là thích nhìn cái món hàng ở trên kệ bài bán, những cái mẫu hàng rất là đẹp, thưa quý vị, thích lắm. Và khi mà chúng ta làm món này thì cũng khoảng cỡ 10 phút 15 phút thôi là chúng ta đã có ngay một cái món ăn ngon tuyệt thơm lừng rồi, thưa quý vị. Và bây giờ cái nguyên liệu chúng ta cần mua thì bây giờ để coi ha, bây giờ mình sẽ đi đi chợ Trường Nguyên đi. Thương thì Hòa Tính đi chợ Trường Nguyên thì nhiều hơn. Hòa Tính thích đi Trường Nguyên tại vì mới đây thì Hòa Tính có nhìn thấy một cái bảng mà chợ Trường Nguyên có gắn, thưa quý vị. Đi vô chợ quẹo trái qua bên hàng rào, nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy một cái bảng màu cam được gắn lên trên cái hàng rào. Mỗi ngày chợ New Trường Nguyên đều lau chùi sạch sẽ và phun khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Chỉ nhiều đó thôi, chúng ta thấy yên tâm rồi, phải không thưa quý vị? Phun khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng. Tất nhiên là mỗi ngày tất cả các ngôi chợ, nhất là New Trường Nguyên, đều có những cái cách mà chúng ta vệ sinh. Có những là vệ sinh khách hàng bước vào tiệm, và vào tiệm thì với một cái lượng khách nhất định. Nhưng mà tính thấy là đôi khi những ngày cuối tuần, quý vị mà có đến New Trường Nguyên thì quý vị thấy là đông lắm thưa quý vị. Nhưng mà phải đứng gác lại nha. Nếu mà 48 người vô trong rồi, thí dụ đi ha, thì đợi một người ra thì sẽ có một người vô đi vô tiếp, chứ không có giống như ngày xưa ung ung mình vào chợ bất kể không có khe là bao nhiêu người nha. Bây giờ thì khác, ở chợ New Trường Nguyên cộng thêm đó thì chợ cũng đã cho chúng ta có được một cái sự an tâm về những cái điều mà chợ làm để cho bảo đảm vệ sinh cho tất cả những thức ăn đó nha, thưa quý vị. Thôi bây giờ đi chợ đi mua đồ để mình làm thịt bò xào hành tây ha, thưa quý vị. Thì nguyên liệu cần có để làm món thịt bò xào hành tây bao gồm có thịt bò thì tùy quý vị 300g hay nửa pound tùy quý vị ha. Rồi hành tây nửa củ hoặc là một củ, hai củ, ba củ gì đó cũng rẻ lúc cái mùa này. Thì quý vị mua về để sẵn mình xài trong vòng một tuần thì nó cũng ok, nó không có bị thâm, bị thối ở khoảng giữa của nó. Thường thì củ hành thì Hoàng Tính hành tây thì nó thường nó thâm ở ngay cái giữa trước, mà nó tức là nó thối từ trong mà nó ra ngoài, thưa quý vị ha. Nhìn thấy bên ngoài đẹp lắm, bên trong giữa lại thối. Rồi tiếp theo hành tây thì mình mới mua gừng nè, mua tỏi nè. Đó, rồi mua hành lá, thưa quý vị, gừng, tỏi, hành lá nhớ mua thêm nha, thưa quý vị ha. Rồi dầu ăn, mắm, rồi bột canh, rồi vậy thôi thưa quý vị. Đó tức là một nêm đó thưa quý vị ha. Nếu quý vị thiếu thì mình chăm thêm thôi đó. Đối với cái món xào này thì chúng ta nên sử dụng cái thịt phi lê hay hoặc là thịt thăn của con bò. Như vậy khi mà chúng ta xào thịt thì sẽ rất là mềm mà nó không có bị dai nữa nha thưa quý vị ha. Rồi như vậy nha, chúng ta đi về nhà. Thịt bò mua về bạn đem rửa sạch xong xuôi cắt lát mỏng, tức là thái cái lát cho nó mỏng mỏng, đừng mỏng lắm, mỏng dễ khó ăn ha thưa quý vị ha, mỏng vừa vừa thôi nha ha. Đó. Rồi chúng ta cũng có thể nhờ chính những cái người bán hàng chúng ta thái giùm cho ta, chúng ta nó vừa nhanh nó vừa tiện nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm thời gian ngắn hơn ha. Rồi gừng, lấy gừng ra đem cạo vỏ rửa sạch rồi mình mới đập dập nhỏ nha. Rồi tỏi làm gì, tỏi bóc vỏ băm nhỏ, rồi thêm một cái thìa nước mắm nha, rồi tỏi băm và gừng vào trong thịt bò chúng ta ướp lẹ lắm thưa quý vị, ướp khoảng cỡ độ 10 phút thôi nha. Trong khi ướp thịt á thì chúng ta tranh thủ chúng ta làm trước cái hành tây, tức là mình sơ chế trước cái hành tây như sau: chúng ta bỏ cái lớp vỏ già ở bên ngoài, một cái hoặc là hai lớp bên ngoài cho nó chắc ăn, sau đó chúng ta rửa sạch cái hành tây và chúng ta thái thành những cái cung tròn ha. Chúng ta cũng có thể thái kiểu múi cao cũng được đó thưa quý vị, thái dọc thái ngang cũng được mà cho nó như mỏng mỏng xíu ha thưa quý vị ha. Mỏng được mỏng lắm nha, mỏng lắm giống như sợi chỉ ăn ngon đầu nha, cho nó lớn lớn bản xíu cỡ độ nửa cái ngón tay cũng được rồi ha thưa quý vị ha. Rồi chúng ta cho dầu ăn vào ống chảo, tức là chúng ta đã bắt chảo lên rồi, chúng ta mới để lửa lớn lên ha, dặn lửa lớn lên. Thịt bò chúng ta đã ướp 10 phút hơn rồi đó, thì bây giờ chúng ta bỏ vào, chúng ta xào sơ cho nó chín tái đi ha. Chín tái rồi chúng ta đổ thịt bò ra một cái chiếc đĩa, nếu mà thịt bò có nhiều nước thì chúng ta gạn bớt cái nước thịt ra đi nhé thưa quý vị ha. Gạn bớt thịt cũng có xâm sắp thôi nhưng mà đừng nhiều lắm, tại vì khi mà chúng ta làm thịt bò thì nó sẽ ra nước rất là nhiều. Rồi tiếp tục chúng ta đặt cái chảo lên trên bếp, thêm dầu và tỏi vào, chúng ta phi cho nó vàng lên, dầu cho cái tỏi cho nó vàng lên ha thưa quý vị. Sau đó chúng ta đổ hành tây vào tiếp nữa, đảo đều cha tay cho tới khi hành chín tái thôi thì chúng ta nêm chút gia vị vô nha thưa quý vị ha. Đó thì tùy quý vị cho nó vừa miệng ăn chút xíu nha, chút thôi, chút gia vị thôi, không cần nhiều lắm, tại vì trong cái thịt bò chúng ta cũng đã có nêm nếm chút đỉnh rồi. Rồi chúng ta mới cho toàn bộ cái đĩa thịt bò đã xào chín vào tái vào cùng luôn ha, đảo đều và nêm gia vị cho nó vừa miệng rồi chúng ta tắt bếp thôi đó. Chúng ta trút cái thịt bò ra đĩa rồi rắc thêm hạt tiêu là có thể thưởng thức rồi. Đây là một cái công đoạn quan trọng, bỏ hạt tiêu xào thưa quý vị, rắc tiêu chút xíu bỏ khi mà chúng ta ra dĩa rồi chúng ta cho hạt tiêu vào, chúng ta sẽ thấy nó rất là thơm cái mùi tiêu. Nếu mà ở ngay trên chảo quý vị bỏ tiêu vào chứ quý vị khi mà bỏ xuống thì nó trộn lẫn hết trơn rồi chứ quý vị không nghe mùi tiêu thơm đâu ha thưa quý vị ha. Trút thịt bò ra dĩa, rắc thêm tiêu là chúng ta có thể thưởng thức rồi. Từng miếng thịt nó vừa chín tới, nó mềm mềm, nó ngọt ngọt tự nhiên. Rồi cái vị thơm của thịt bò cộng với hành tây mà tiêu khiến cho mọi người cứ muốn gấp hoài. Và để cho cái món ăn này thêm phần hấp dẫn một xíu thì chúng ta đừng quên, chúng ta trang trí món ăn bằng một vài lát cà chua đỏ tươi ở dưới nha. Rồi dưới những cái lát cà chua đỏ tươi chúng ta bỏ thêm cỡ 4-5 cây cải salad đó thưa quý vị nha. Sắc từng lá, một lá chúng ta sắc làm 3 hay hoặc là làm 5 gì đó, chúng ta để cho nó cái bảng lớn xíu mình sắp lên cà chua rồi chúng ta bỏ lên cái thịt bò có cái hành lên trên. Không cầu kỳ như món phở kho hết thưa quý vị ha. Chúng ta chỉ cần có khoảng 10 phút tới 15 phút khi chúng ta bắt chảo lên chúng ta làm thôi. Và chúng ta đã có ngay một cái món thịt bò xào hành tây cho cái bữa cơm của gia đình thêm no đủ và đầy đủ chất dinh dưỡng rồi phải không? Mà nó lại có một cái hương vị hấp dẫn và nó là còn rất là dễ làm nữa phải không? Các bạn thanh niên làm thử cho coi có làm được hay không nha. Thịt bò xào hành tây mà 1600 bếp Sài Gòn đã hướng dẫn với quý vị đó. Thưa quý vị, cũng là một cái món thịt bò, cũng thịt bò nếu mà lúc đầu nãy Hòa Tính nói muốn chúng ta mua thịt bò tùy theo quý vị muốn mua 300g nửa phao một phao tùy ý quý vị. Nếu mà chúng ta còn dư trong cái thịt bò này thì chúng ta cũng có thể chúng ta làm thêm một cái món bò khác nữa, đó là gì, chúng ta làm rau muống xào thịt bò cho cái bữa ăn nó cũng rất là ngon lắm. Nếu mà ở nhà chúng ta mà cái tuần trước hay hoặc là mấy ngày trước mà chúng ta ăn bún riêu mà còn rau muống trở lại, mà rau muống mà chúng ta ngắt ra những cái cọng lá để mà chúng ta chuốt cái rau muống, ăn rau muống bào cộng với lại bún riêu, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái rau muống đó chúng ta xào thịt bò nha thưa quý vị. Thì nó cũng như quý vị thấy thì nó cũng không có cầu kỳ gì lắm đâu. Trong những cái nguyên liệu của nó thì Hoàng Tính xin được thêm đó là thịt bò thôi, rồi rau muống. Nếu mà quý vị mà rau muống còn dư trong cái vấn đề mà chúng quý vị ăn bún riêu mà có rau muống bào, thì quý vị có thể mua thêm một cái bó rau muống kèm theo cái đó nữa, thấy ăn quá đã phải không thưa quý vị. Một bó rau muống nè, rồi một củ tỏi nè, rồi ngoài ra có hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, rồi nói chung là bột nêm, rồi dầu ăn thôi thưa quý vị. Rồi chúng ta khi mà nói về rau muống thì chúng ta chọn rau muống thì chúng ta nên chọn cái loại rau muống mà nhìn thấy cho nó sung sung chút xíu, tức là đừng có mềm sủng chút xíu thưa quý vị ha. Bóp bóp nhẹ nhẹ thôi, đừng bóp hết từng cọng nha, nhẹ nhẹ thấy ok cái này còn ngon còn giòn chúng ta lấy nha ha. Đó rồi, làm sao mà chúng ta lấy cái cây, đối với cái tài liệu này thì họ muốn là đặc biệt là những cái mớ rau muống mà cái cây rau muống này nó có cái thân to nhưng mà cái ngọn của nó non, nó thẳng, nó vươn dài, và cái cuống của nó to, cái lá của nó xanh và nó không có sâu nha. Thì khi cái loại rau muống này mà quý vị mà mua được thì nó sẽ xào rất là giòn và nó ngọt hơn thưa quý vị. Và khi mà chúng ta nhặt lấy cái phần non thì lưu ý là lấy cả cái phần cọng luôn nha ha. Bỏ bớt một vài lá mà lá sâu này nọ, lá không đẹp đi ha, bỏ bớt lá để món rau muống xào thịt bò nó không bị quá nát nha ha thưa quý vị ha. Sau khi mà chúng ta nhặt sạch rau muống rồi xong xuôi rửa sạch, rửa rau cho thiệt là sạch nha, để cho nó thiệt là ráo nước nha ha thưa quý vị ha. Để riêng cái phần ngọn và cái phần cọng rau ra, cái phần cọng to thì chúng ta chẻ đôi nó ra ha thưa quý vị ha. Rồi tỏi thì chúng ta bóc vỏ, một nửa thì băm nhuyễn, một nửa thì chúng ta thái dọc cho nó mỏng lại. Rồi tỏi băm nhuyễn là để phi cho nó thơm hay hoặc là ướp cùng với thịt bò cho nó thơm. Còn tỏi thì chúng ta thái mỏng và dùng để trang trí cho cái món ăn sau khi mà đã hoàn tất rồi nha thưa quý vị ha. Thịt bò thái mỏng, đừng có to lắm, giống như là chúng ta còn dư trong cái món thịt bò hành tây trên đó. Rồi chúng ta lấy cái thịt bò mà chúng ta đã thái nó ra, chúng ta bỏ vào ướp với lại tỏi băm nè. Rồi thêm một thìa hạt nêm nè, rồi thêm một thìa dầu ăn nữa ha thưa quý vị ha. Dầu ăn bỏ vào thì cho nó có cái tính là nó sẽ một phần nào đó nó sẽ làm mềm miếng thịt bò được hơn chút xíu đó. Rồi phi thơm tỏi thái lát với lại dầu ăn, tỏi của quý vị cắt á, thì chúng ta bỏ vô trong cái chảo ha. Rồi tiếp theo đó chúng ta cho thịt bò vào, chúng ta xào nhanh trên cái lửa to nha, cho cái thịt nó chín tái nè. Rồi trút ra rĩa để riêng liền nha ha. Vừa chín tái thôi, chào hoa sầu lợi lẹ thôi. Cái này thì Hoàng Tính thấy là chúng ta cũng không cần dầu nhiều lắm nha thưa quý vị ha. Đó. Rồi phi thơm tỏi băm với dầu ăn một lần nữa, sau đó chúng ta xào với lại rau muống trên cái lửa to cho đến khi mà cái rau nó dịu xuống, nó rụi xuống, nó ngót xuống. Rồi chúng ta xào bằng cái lửa to giữ được cái màu xanh của rau mà rau nó vẫn chín đều và giòn thưa quý vị. Sau đó chúng ta nêm một thìa nước mắm, một thìa hạt nêm và nửa thìa đường. Nêm nếm cho nó vừa cái khẩu vị của mình nha. Sau đó thì chúng ta cho thịt bò vào và chúng ta đảo đều và chúng ta tắt bếp thôi. Làm cũng rất là đơn giản nha thưa quý vị ha. Trút thịt bò rau muống ra đĩa, rắc ít tiêu lên, ăn nóng với cơm. Trời ơi, chúng ta sẽ thấy cái vị dai dai của thịt bò lẫn qua là cái vị mà giòn sần sật của rau muống. Nó dậy mùi thơm lừng của cái tỏi khiến cho ai cũng phải ngợi khen nữa. Hơn nữa thưa quý vị, đây cũng là một cái món bổ dưỡng được kết hợp với lại các chất đạm có trong thịt bò và vitamin ở trong rau muống nữa phải không thưa quý vị. Làm thử cách làm, cái cách mà vừa mới gửi đến cho quý vị, rau muống xào thịt bò đi, nó cũng rất là đơn giản, ngon, bổ dưỡng thế này thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ làm được mà thôi phải không thưa quý vị. Bò xào hành tây xong rồi nè, bò xào rau muống có rồi phải không thưa quý vị. Rồi bây giờ một cái món trong cái mùa hè này mình cho nó giải nhiệt chút xíu hả thưa quý vị ha. Mình làm mướp đắng xào trứng đi ha. Mướp đắng xào trứng đi, ngày hôm nay ba món xào thưa quý vị ha. à, Tính sưu tầm những cái món xào rất là nhiều lắm, tại vì món xào cũng rất là dễ làm, nhất là các anh cũng khoái xào xào, nó xèo 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 nó trên chảo, khoái khoái lắc chảo thôi thưa quý vị ha. Rồi à, nếu mà mình bận rộn quá thì mình không có thể nào mà mình bỏ qua được cái món mướp mướp đắng mà xào trứng trong cái thực đơn cho cả nhà đó. Mà chúng ta chỉ cần theo như tài liệu nói là 5 phút thôi, mình đã có được món ăn ngon miệng. 5 phút là chúng ta làm thôi nha thưa quý vị ha. Rồi, mướp đắng khổ qua là một cái loại quả có cái tính mát. Tức là khổ quá đó thưa quý vị. Quý vị trái này mà cái vị của nó là nó hơi đắng đắng, nhưng mà nó có tác dụng là nó thanh nhiệt, nó giải độc rất là tốt. Vì vậy đây là một cái nguyên liệu được rất là nhiều những cái người đứng bếp lựa chọn cho cái bữa ăn gia đình, đặc biệt đó là nộm mướp đắng và cái món mướp đắng xào trứng. Hôm nào thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị về cái món nộm mướp đắng này đó. Rồi, cái cách làm mướp đắng xào trứng thì nó quá đơn giản thưa quý vị, nhưng mà nhiều người vẫn còn e ngại cái vị đắng của nó. Vì thế với công thức mà Hoàng Tính sưu tầm được thì bảo đảm là không phải bảo đảm, hy vọng là chúng ta sẽ có được món ăn ngon miệng, nó vẫn có mùi thơm của khổ qua mà cái vị đắng nó giảm đi đáng kể luôn. Để có một cái đĩa mướp đắng xào trứng thì chúng ta chỉ cần có 300g mướp đắng, thì chúng ta có khoảng cỡ 4 trái mướp cỡ trung bình ha thưa quý vị ha. Đó. Rồi một khoai quả trứng tùy thích của quý vị nha, có thể bỏ thêm nữa nhưng mà đừng nhiều quá ha. Rồi, hành khô bỏ vô, hành lá có nữa, nửa muỗng cà phê đường, rồi nửa muỗng cà phê nước mắm thôi. Đầu tiên bắt đầu chúng ta thực hiện rửa sạch cái mướp đắng, rồi chẻ đôi nó ra, bỏ hạt, lấy hạt ra, rồi chúng ta sắc mướp đắng thành những cái lát mỏng. Và muốn cho cái mướp nó không có bị đắng nhiều lắm thì sau khi chúng ta cắt thái ra những cái sợi mướp đắng này đó, thì khổ qua này đó, thì chúng ta có thể cho vào một cái tô với một chút muối, rồi chúng ta bóp nhẹ, chúng ta ướp khoảng 10 phút, sau đó chúng ta rửa lại bằng cái nước sạch rồi để ráo thưa quý vị ha. Rồi cái cách thứ hai giúp hạn chế cái vị đắng của mướp đắng đó là chúng ta thái mỏng cái mướp này, xong rồi chúng ta ngâm mướp đắng, tức là cái khổ qua vào trong cái nước đá lạnh khoảng 5 phút rồi vớt ra. Cái cách ngâm nước đá lạnh Tính thấy cũng hơi hiệu quả thưa quý vị. Rồi quay sang cái phần trứng. Trứng đập vào một cái bát, cái tô, rồi chúng ta đánh tan, cộng thêm với nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê nước mắm nha, đánh cho nó đều lên. Rồi bây giờ chúng ta cho một thìa dầu ăn vào chảo, đun cho nó nóng lên, phi thơm hành khô, rồi chúng ta cho vào mướp đắng vô trong đó, chúng ta đảo đều. Và trong cái khoảng thời gian chúng ta xào thì chúng ta để lửa cho thiệt là to cho cái mướp nó được xanh và nó giòn nha. Chúng ta phải đảo mướp chín cho tới cho đảo cái khổ qua cho nó chín tới, thì lúc đó chúng ta mới nêm cái gia vị. Và sau khi mà mướp nó đã chín tới thì chúng ta đổ trứng vào, chúng ta đảo đều, và khi mà thấy mà trứng nó bám đều vào trong mướp á, thì chúng ta tắt bếp đi, rồi chúng ta thêm gia vị cho nó vừa miệng, rồi chúng ta cho hành lá và cho tiêu vào, chúng ta thưởng thức. Và không nên xào kỹ quá, kẻo cái mướp chín nó sẽ mềm, nó sẽ ngả màu vàng, còn trứng nó sẽ bị khô nha thưa quý vị ha, nó sẽ rời ra mà nó không có bám vào trong cái khổ qua mà sắc lát được. Làm mướp đắng xào trứng thì chúng ta chỉ mất một thời gian rất là ngắn, cho nên gần đến bữa ăn thì chúng ta mới xào nha, để trứng nó khỏi bị tanh nha thưa quý vị ha. Và đây không chỉ là một cái món ăn ngon, dễ làm, rẻ tiền, mà nó còn có một cái tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt cho cái cơ thể của mình. Mướp đắng xào trứng đạt tiêu chuẩn quy định, đó là chỉ khi mà cái mướp đắng nó vừa chín tới, ăn nó có một cái vị giòn giòn, rồi có cái trứng nó bám vào cái mướp đắng, tức là bám vào cái khổ qua, và nó phải là ẩm ẩm và nó không có bị khô thưa quý vị ha. Cái vị béo của trứng kết hợp là cái vị mà hơi đắng đắng của cái khổ qua sẽ giúp cho chúng ta và gia đình có được một món ăn thật là ngon miệng, đưa cơm cho cái ngày hè nóng nực này, ăn gì cũng không muốn ăn. Quý vị trai thử những cái món vừa rồi là Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thưa quý vị ha. Đến đây thì Hòa Tính tạm dừng chương trình này, không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. Bye bye.